Hoàng tộc Đại Chu, chương 311, Thâm Hải Thủy Mẫu Tinh, góc truyện audio.com, 1000 vạn chu tước đan, 3 ức lượng hoàng kim a. Nếu như cho bình dân ăn thì cả trăm đời cũng ăn không hết. Trên khán đài, những người mua bình thường nghe được con số này thì lập tức chết lặng, những con số đó chính là thiên văn sổ tự đối với họ. Thuộc về cảnh chỉ có thể nhìn xa mà trông thôi, cả phòng khách khanh cũng trầm mặc xuống. Có thể ở trong phòng khách khanh, người nào không có bối cảnh, có thân phận, có ảnh hưởng, có võ lực chứ? 1000 vạn chu tước đan tuy nhiều, nhưng cũng không đến mức bọn họ không thể tiếp nhận được. Nhưng mà cũng không thể nào có thể tiếp nhận được là phải ra báo giá. 800 vạn chu tước đan đã là quá nhiều rồi, nhưng với chỉ khối huyết tinh kia thì 1000 vạn chu tước đan là một con số vô cùng kinh khủng. Tên này rốt cuộc là ai? Hắn muốn tìm chết sao? Trong phòng khách khanh số 15, một vị nam tử mặc hắc bào, diện mục âm lãnh đang giận đến run người lên. Chẳng lẽ hắn không biết huyết tinh là tài liệu luyện chế viêm ma thượng cổ của thánh vô giáo ta sao? Ta muốn ăn sống hắn. Thánh vô giáo, giáo phái này nghe qua tuy rất là tốt nhưng thực chất lại thuộc ma đạo. Trong môn phái còn có rất nhiều cấm pháp tà đạo luyện chế sinh hồn, ăn sống huyết thực. Phương Vân ra giá ngàn vạn đã vượt qua khả năng ra giá của hắn, phá hư chuyện tốt của hắn. Điều này tất nhiên làm cho hắn quát lên như sấm, nếu bàn về tài lực thì thánh vô giáo tuyệt đối không bằng được các đại môn phái. Nhưng đạo pháp của môn phái này cực kỳ quỷ dị, hơn nữa có cái tên cốt hoàng uy chấn thiên hạ ở đó, các môn phái khác cũng phải bán cho môn phái này mấy phần mặt mũi. Từ trước đến nay, những người muốn mua huyết tinh phần lớn chính là người của thánh vô giáo, vì họ muốn luyện chế viêm ma thượng cổ. Biết lai lịch của đối phương như vậy, trừ phi là mình cũng cần dùng đến huyết tinh, không thì chẳng ai muốn trêu chọc đến thánh vô giáo. Dù sao, Hoài An Thành cũng gần với địa bàn của thánh vô giáo, hơn nữa môn phái này còn có đặc điểm thù hận rất sâu. Nếu không cần thiết thì không nên trêu chọc đến. 1200 vạn, lúc này âm thanh ra giá 700 vạn ban nãy cũng nói tiếp. Trong âm thanh không hề có chút do dự nào. Cái nha đầu này, nghe thấy âm thanh đó lần nữa vang lên, tên nam tử thánh vô giáo này cũng có chút cảm giác tê dại. Người khác không biết người này là ai, nhưng hắn không biết hay sao chứ? Chỉ cần nghe qua giọng nói, hắn cũng biết đây là thiên ma công chúa thích làm nữ cải nam trang, gian hoạt vô cùng của thiên ma tông. Mặc dù mặt mũi của thánh vô giáo rất lớn, cho dù là đạo môn cũng phải nể mặt mà tránh. Nhưng mà muốn xem mặt thì cũng phải xem thử địa vị ngươi trong môn phái là bao nhiêu. Bản thân hắn ở thánh vô giáo cũng chỉ là một đệ tử trọng yếu địa biến cảnh mà thôi, còn không hơn được ai cả. Còn nàng này chính là thiên kim tiểu thư của tông chủ thiên ma tông, bàn về thân phận thì chỉ trên hắn, không thể nào dưới được. Mặt mũi của thánh vô giáo tuy lớn, nhưng mặt của thiên ma tông cũng không hề nhỏ. Sao nha đầu này lại dính vào? Đối với thiên ma tông bọn họ thì huyết tinh chỉ là dâu ria, rõ ràng nàng ta đang quậy phá. Người này có chút thầm nghĩ. Trong phòng khách khanh số 6, một thiếu niên mặc hoa phục có diện mạo còn đẹp hơn nữ tử tay đang cầm chiết phiến, nằm ở trên một cái ghế rộng. Đằng sau người này còn có vài nữ tử đang đấm vai xoa chân. Khuôn mặt của hắn như được tạc vậy, ngũ quan rõ. Góc truyện audio.com, ràng, ánh mắt linh động như ngôi sao, đôi môi ôn nhuận đỏ như một ngọn lửa đang bùng cháy, trên người còn tỏa ra một mùi thơm của nữ tử. Người này rõ ràng là một thiếu nữ xinh đẹp quốc sắc thiên hương, nhưng cứ thích giả làm công tử cầm quạt trong tay, ngay cả khẩu âm cũng cố tình biến đổi đi. Nguyễn Ngọc Ôn Hương ôm vào trong lòng, nhân sinh như vậy còn muốn gì cơ chứ? Vị công tử này đột nhiên kéo một nữ tử đằng sau ngồi vào trong ngực, sau đó đưa tay sờ soạng bộ ngực của nàng ta, ha ha cười nói. Người thị nữ này đưa mắt một cái, cười duyên nói. Công chúa, nếu như người là nam thì bản thân ta cũng nguyện ý cho ngươi. Đáng tiếc người lại là nữ nhân, không thể nào đâu a. Các thị nữ khác nghe vậy thì che miệng, cười khanh khách. Được rồi, Lan nha đầu, xuống đi. Công tử cười mắng, khôi phục lại âm thanh như vàng oanh. Người thị nữ đó cười khúc khích, sau đó đi xuống. Công tử, khách nhân ở phòng số 3 còn tăng giá thêm a. Hơn 1000 vạn chu tước đan, con số này cũng không nhỏ đâu. Nếu như hắn không cần thì phiền toái đó. Sợ cái gì à, người thiếu niên đó mở quạt ra, lắc lắc đầu rồi nói thản nhiên. Cùng lắm thì nói tụ bảo các đi tìm phụ thân ta. Mấy người thị nữ nghe vậy thì khuôn mặt vừa bực mình, vừa buồn cười. Công chúa, người đã mua nhiều lắm rồi. Nếu như còn mua cái này nữa thì hơn 1000 vạn chu tước đan, tông chủ mà biết thì sẽ nổi giận lôi đình rồi giam ngươi đó. Người thiếu niên này do dự một chút, cái này, vậy thì kêu mấy tên đầu to ngốc từ kia tới trả đi. Mấy người thị nữ nghe vậy thì cũng không có biện pháp nào khuyên nàng nữa. Cái cách nói đầu to ngốc từ trong lời của vị Thiên Kim Tông chủ Thiên Ma Tông ngàn vàng này nói chính là mấy vị đệ tử của các trưởng lão trong môn phái. Những người này đều muốn theo đuổi vị Thiên Kim này, để sau này có thể thừa kế đại vị trưởng môn Thiên Ma Tông. Dù sao Thiên Ma Tông cũng là ma đạo đại phái, đệ tử trọng yếu nhiều vô cùng. Mặc dù Thiên Ma công chúa biết rõ mấy người này theo đuổi nàng nhưng cũng không bài xích. Mỗi lần đi mua đồ đều nói những người này thay nàng trả tiền, mấy tên đệ tử đó mỗi lần trả tiền đều đau lòng không thôi, nhưng cũng không dám phản kháng. Cái danh hiệu Thiên Ma công chúa cũng không phải là trò đùa a. 1.500 vạn, lúc này âm thanh trong phòng khách nhân số 3 lại lần nữa vang lên. Gạch nối, Thiên Ma công chúa vẫn giữ vẻ đùa cợt trên mặt, đôi môi hơi run lên, bộ dáng như muốn báo giá ra. Mấy người thị nữ thấy thế thì sợ hãi quá, nhanh chóng đưa tay ra chặn miệng nàng lại. Các ngươi, Thiên Ma công chúa nhìn chằm chằm năm tên thị nữ trong miệng phát ra âm thanh không hề rõ ràng, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự đùa giỡn. Lấy thực lực của nàng, nếu như muốn ra giá thật thì mấy người thị nữ này sao ngăn chặn được nàng. Trong phòng khách khanh số 3, khi Phương Vân kêu lên giá 1.500 vạn thì Lục Gia Lam ngâm kiếm ở sau hắn cũng giật mình. Tuy huyết tinh kỳ lạ khó có, nhưng giá trị vẫn không có cao đến như vậy. Tiểu hầu gia cái này, vốn coi Phương Vân là bằng hữu, Lục gia cảm giác mình phải có trách nhiệm nhắc nhở hắn. Không cần gấp gáp, Phương Vân khoát tay áo thần sắc thong dong. Hắn làm như vậy tự nhiên có tính toán riêng. 1.500 vạn, mặc dù bằng một nửa tài phú của hắn bây giờ, nhưng trong túi của hắn vẫn còn một ngọn núi lớn oan hồn chi thạch cùng vạn linh chi nham. Những, gocchuyenaudio.com. Đồ đó Phương Vân không hề cần đến, sau khi bán đi thì vẫn được một khoản lớn. Cho nên, 1.500 vạn vẫn ở trong phạm vi có thể thừa nhận được. Một nguyên nhân khác nữa là phần lớn tài liệu luyện chế viêm ma thượng của hắn đã siêu tập được, chỉ còn thiếu huyết tinh cùng viêm ma chi tâm. Cho nên, hắn bắt buộc phải có huyết tinh, nếu không những tài liệu trong túi không gian kia sẽ uổng phí đi. Cuối cùng, nguyên nhân lớn nhất chính là vì Lục Gia Lam ngâm kiếm. Lam Ngâm Kiếm là người duy nhất trong tụ bảo các mà Phương Vân biết. Hắn có tu vi địa biến cảnh, lại còn được làm chấp sự nên không có ai dám khinh thị hắn, nhưng trên hắn lại còn có quản sự Hách Long Thành có tu vi thiên tượng cảnh. Lần đầu tiên mình đến tụ bảo các ở Hoài An Thành mua đồ thì phải ra tay thật nặng, có như vậy thì tụ bảo các mới coi trọng mình. Địa vị của mình càng cao thì địa vị của Lam Ngâm Kiếm cũng sẽ như nước dâng thuyền lên, lúc đó cả Hách Long Thành cũng phải coi trọng Lục gia. Nói cho cùng thì đây là một loại đầu tư, địa vị Lam Ngâm Kiếm càng cao thì càng có lợi đối với mình. Tuy con số 1.500 vạn rất nhiều, nhưng đằng sau nó lại là một sự đầu tư lâu dài. Cũng không biết người trong phòng khách khanh số 6 có thân phận gì. Không biết hắn có tăng giá thêm hay không? Phương Vân thầm tính toán, nếu như người đó còn ra giá thì mình cũng phải ra thêm. Mặc dù tốn thêm tiền nhưng Phương Vân không phải là người tính toán chi li, nếu như đã ra quyết định thì rất phải làm đến cùng. 1.500 vạn còn có người ra thêm sao? Ở trung ương sàn đấu giá, nữ đấu giá sư xinh đẹp cảm giác cổ họng mình có chút khô cả rồi, bàn tay cũng run lên. 1.500 vạn a. Sau cuộc đấu giá này, phần thưởng tụ bảo các cho mình cũng rất nhiều a. Trên khán đài cũng im lặng cả lại, từng ánh mắt nhìn về phòng khách khanh của Phương Vân. Nhưng mà có màn cấm chế ở đó thì hiển nhiên họ không thể nào nhìn qua được. Chúc mừng khách nhân ở phòng số 3 đã lấy được khối huyết tinh này. Nữ đấu giá sư có chút run rẩy nói, cũng được rồi, nên đi, hiệu quả đã có, huyết tinh cũng đã tới tay, Phương Vân cảm giác mình không cần ở lại nữa. Nhưng vừa mới muốn rời đi thì trong tai lại nghe thấy một câu. Vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là Thâm Hải Thủy Mẫu Tinh, là tài liệu để luyện chế pháp khí thủy thuộc tính cực phẩm. Ở đây có tất cả 10 khối cùng nhau đấu giá một lần. Giá khởi điểm là 1.000 vạn chu tước đan. Đầu óc Phương Vân chấn động, thân thể vừa định đứng dậy đã ngồi trở lại. Cả con ngươi mắt hắn bây giờ bắn ra quang mang chói lọi. Có thể thấy ở trên khán đài lúc này có một gã đại hán tay đang cầm một khối tinh thể lớn có màu xanh da trời. Dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, khối tinh thể này tản phát ra một cỗ ánh sáng màu lam của nước biển, trong làn sáng ấy còn có thể thấy có từng con sứa thủy mẫu màu xanh da trời đang tỏa sáng. Phương Vân nhìn kỹ lại, lập tức nhìn thấy ở ngay trung ương tinh thạch có chi chít những con sứa trông vô cùng sinh động. Những con sứa này tuy đã chết nhưng lúc nhìn qua lại như còn sống vậy, có con đang tỏa từng sợi tua ra hoặc cuốn tròn lại, rất là đầy đủ. 10 khối Thâm Hải Thủy Mẫu ta phải lấy được, Phương Vân đưa người dựa sát vào ghế, nói một cách kiên định ở trong lòng. Ngũ Ngục Phong chia làm 5 ngọn núi là Lôi, Thủy, Phong, Hỏa, Thổ. trong đó Thâm Hải Thủy Mẫu Tinh chính là tài liệu. gocchuyenaudio.com, luyện chế thủy phong, mặc dù còn chưa đủ tài liệu để luyện chế ra thủy phong, nhưng cũng đủ để đề cao uy lực của thủy phong lên. Ngũ Ngục Phong là pháp khí bảo vệ tánh mạng duy nhất của Phương Vân bây giờ, có thể công cũng có thể thủ. Nếu như uy lực của Ngũ Ngục Phong được đề cao thì tánh mạng của mình cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn. Cho dù phải tốn bao nhiêu chu tước đan thì cũng phải mua cho được. 3.000 vạn, âm thanh của Phương Vân vừa phát ra thì giống như một tảng đá lớn rớt xuống bờ hồ đang yên lặng, ngay lập tức làm nổi lên một tràng sóng to gió lớn. Không ít người cũng cảm thấy mình hít thở không xong, cả đám người trong phòng đấu giá ngay lập tức huyên náo xôn xao, chưa bao giờ họ thấy lại có người tăng giá kinh khủng đến như vậy. Thân phận của người này rốt cuộc là ai? Trong phòng khách khanh số 15, thần sắc tên đệ tử trọng yếu của Thánh Vu giáo biến ảo không thôi. Nếu như việc Phương Vân đấu giá huyết tinh lúc trước làm hắn tức giận không thôi, thì cảm giác hiện tại của hắn về Phương Vân đó là thần bí khó lường. Ra 1.000 vạn mua huyết tinh còn làm cho hắn có ý nghĩ là Phương Vân không biết tốt xấu, dám đối đầu với Thánh Vu giáo. Dù sao, có rất nhiều tán tu cũng có trên 1.000 vạn chu tước đan. Nhưng lấy ra 3.000 vạn mua Thâm Hải Thủy Mẫu Tinh thì không phải một tán tu bình thường có thể chịu được. Cộng thêm số chu tước đan lúc nãy mua huyết tinh, tổng cộng Phương Vân đã có đến 4.500 vạn chu tước đan. Với tài lực nhiêu đó, cho dù là các đệ tử trọng yếu của một số đại phái cũng không có nổi a. Nhất định phải kết giao với người này. Ở phòng khách khanh đối diện với Phương Vân, trưởng lão Long Hồ Tông Ngô Thần thầm nói trong lòng. Đây không phải là lần đầu hắn tới tụ bảo các, theo hắn biết thì phòng khách khanh số 3 trước giờ vẫn để trống, nhưng hôm nay lại có người tới. Điều đó cho thấy người ở bên trong là một thế lực mới nổi lên. Có thể lấy ra được 4.500 vạn chu tước đan, cho dù là một tán tu thì thân phận của người này cũng sẽ không đơn giản. Cách chương.